1.4 các nhà trị liệu chẩn đoán bệnh tự kỷ như thế nào? Chẩn đoán sớm có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, ASD và gia đình của trẻ. Nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng chẩn đoán ASD. Không có xét nghiệm trong phòng thí nghiệm để xác định điều này, vì vậy các bác sĩ dựa vào việc quan sát hành vi của trẻ nhỏ và lắng nghe những lo lắng của cha mẹ chúng. ASD có rất nhiều triệu chứng. Một số người tự kỷ có những khuyết tật tâm thần nghiêm trọng. Những người khác thì rất thông minh và có thể sống độc lập. Bất cứ khi nào con bạn rơi vào tình trạng rối loạn phổ tự kỷ thì việc chẩn đoán tự kỷ là một quá trình gồm hai giai đoạn. Nhận đánh giá từ bác sĩ trị liệu khi khám sức khỏe sau 18 và 24 tháng để đảm bảo rằng chúng đang đi đúng hướng, ngay cả khi trẻ dường như không có bất kỳ triệu chứng nào. Dưới đây là một số cột mốc quan trọng mà bác sĩ của bạn sẽ tìm kiếm. Con bạn có cười khi được 6 tháng không? Trẻ có bắt chước âm thanh và nét mặt lúc 9 tháng không? Chúng có bập bẹ và thủ thỉ lúc 12 tháng không? Ngoài ra, họ còn sẽ hỏi về những điều sau. Có hành vi nào của trẻ bất thường hoặc lặp đi lặp lại không? Trẻ có gặp khó khăn khi giao tiếp bằng mắt không? Trẻ có tương tác với mọi người và chia sẻ kinh nghiệm không? Trẻ có phản ứng khi ai đó cố gắng thu hút sự chú ý của chúng không? Giọng điệu của trẻ có đều đều không cảm xúc không? Chúng có hiểu hành động của người khác không? Chúng có nhạy cảm với ánh sáng, tiếng ồn hoặc nhiệt độ không? Có vấn đề gì về giấc ngủ hoặc tiêu hóa không? Chúng có xu hướng khó chịu hay tức giận? Câu trả lời của bạn rất quan trọng trong quá trình sàng lọc con bạn. Nếu mọi thứ đều ổn và bạn không có gì phải lo lắng thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng nếu con bạn có vấn đề về phát triển hoặc nhà trị liệu của bạn có mối lo ngại khác thì họ sẽ giới thiệu bạn đến với một chuyên gia để kiểm tra thêm. Các xét nghiệm khác. Nếu một đứa trẻ cần làm nhiều xét nghiệm hơn, cuộc hẹn tiếp theo của bạn có thể sẽ là với một nhóm chuyên gia về ASD. Nhà tâm lý học trẻ em, nhà nghiên cứu bệnh học về ngôn ngữ lời nói và nhà trị liệu nghề nghiệp. Bạn cũng có thể phải gặp bác sĩ nhi khoa về phát triển và bác sĩ thần kinh. Việc đánh giá này thường nhằm kiểm tra những thứ như mức độ nhận thức, khả năng ngôn ngữ và các kỹ năng sống khác của trẻ như ăn uống, mặc quần áo và đi vệ sinh. Để được chẩn đoán chính thức, con bạn phải đáp ứng các tiêu chuẩn của cẩm nang chẩn đoán và thống kê các chứng rối loạn tâm thần DSM-5 do Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ xuất bản. Con bạn phải có vấn đề với hai loại thì mới rơi vào phổ tự kỷ. Những thách thức về giao tiếp và tương tác xã hội. Đối với trẻ mắc ASD, thật khó để kết nối hoặc dự đoán phản ứng của người khác, đọc các tín hiệu xã hội, giao tiếp bằng mắt hoặc trò chuyện. Chúng có thể không bắt đầu biết nói sớm như những đứa trẻ khác. Chúng cũng có thể gặp khó khăn với các kỹ năng cơ bắp cần thiết cho những việc như chơi thể thao hoặc vẽ và viết. Các mô hình hành vi bị hạn chế và lặp đi lặp lại. Trẻ mắc ASD có thể đu đưa cơ thể, lặp lại các cụm từ hoặc trở nên khó chịu với những thay đổi trong thói quen của chúng. Chúng thường quan tâm sâu sắc đến một chủ đề. Chúng cũng có vấn đề về giác quan. Nếu con bạn có các triệu chứng tiềm ẩn của ASD, bác sĩ có thể theo dõi sự phát triển của chúng bằng một thiết bị mới sử dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để giúp chẩn đoán ASD. Hỗ trợ chẩn đoán ASD Cognoa là một phần mềm dựa trên máy học theo dõi trẻ em trong độ tuổi từ 18 tháng đến 5 tuổi và giúp đánh giá cũng như xác định mọi vấn đề về phát triển. Chẩn đoán và can thiệp sớm có thể là chìa khóa giúp phát triển các kỹ năng hữu ích cho con bạn. Bảng, các mức độ nghiêm trọng của rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em và người lớn được chia thành hai hạng mục, giao tiếp xã hội và hành vi hạn chế, lặp đi lặp lại, chia làm 3 cấp độ. Cấp độ 3 là nghiêm trọng, cấp độ 2 là trung bình, cấp độ 1 là các vấn đề nhẹ. Mức độ nghiêm trọng. Giao tiếp xã hội. Những hành vi hạn chế, lặp đi lặp lại. Cấp độ 3. Cần rất nhiều hỗ trợ. Sự thiếu hụt nghiêm trọng về kỹ năng giao tiếp xã hội bằng lời nói và phi ngôn ngữ gây ra sự suy giảm nghiêm trọng về chức năng. Khả năng bắt đầu tương tác xã hội rất hạn chế và phản ứng tối thiểu đối với các đề nghị xã hội từ người khác. Ví dụ, một người có ít từ ngữ dễ hiểu, hiếm khi bắt đầu tương tác và khi làm vậy, họ sẽ đưa ra những cách tiếp cận khác thường chỉ để đáp ứng nhu cầu và chỉ đáp lại những cách tiếp cận xã hội rất trực tiếp. Hành vi không linh hoạt, cực kỳ khó khăn trong việc ứng phó với sự thay đổi hoặc các hành vi hạn chế lặp đi lặp lại khác cản trở rõ rệt đến hoạt động trong mọi lĩnh vực. Đau khổ khó khăn trong việc thay đổi trọng tâm hoặc hành động. Cấp độ 2. Cần sự hỗ trợ đáng kể. Thiếu hụt rõ rệt về kỹ năng giao tiếp xã hội bằng lời nói và phi ngôn ngữ. Những khiếm khuyết xã hội rõ ràng ngay cả khi có hỗ trợ tại chỗ. Ít khi bắt đầu tương tác xã hội và phản ứng giảm bớt hoặc bất thường đối với các đề nghị xã hội từ người khác. Ví dụ, một người nói những câu đơn giản, sự tương tác của họ bị giới hạn trong những mối quan tâm đặc biệt hẹp và cách giao tiếp phi ngôn ngữ kỳ lạ rõ rệt. Tính không linh hoạt trong hành vi, Khó đối phó với sự thay đổi hoặc các hành vi hạn chế lặp đi lặp lại khác xuất hiện thường xuyên đủ để người quan sát bình thường thấy rõ và cản trở hoạt động trong nhiều bối cảnh khác nhau. Đau khổ và hoặc khó thay đổi trọng tâm hoặc hành động. Cấp độ 1. Cần hỗ trợ. Nếu không có sự hỗ trợ tại chỗ, sự thiếu hụt trong giao tiếp xã hội sẽ gây ra những tổn hại rõ rệt. Khó khăn trong việc bắt đầu các tương tác xã hội và các ví dụ rõ ràng về phản ứng không điển hình hoặc không thành công trước các đề nghị xã hội của người khác. Có vẻ như giảm hứng thú với các tương tác xã hội. Ví dụ, một người có thể nói câu đầy đủ và tham gia giao tiếp nhưng cuộc trò chuyện qua lại với người khác thường thất bại và nỗ lực kết bạn của họ rất kỳ quặc và thường không thành công. Tính không linh hoạt của hành vi ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động trong một hoặc nhiều bối cảnh. Khó chuyển đổi giữa các hoạt động, các vấn đề về tổ chức và lập kế hoạch cản trở tính độc lập.